Độc Tôn Tam Giới, chương 617, khiếp sợ thiên linh khô, góc truyện audio.com, kỳ ngộ liên tục làm cho năng lực khống hỏa của Giang Trần phi thường cường đại, đây là băng hỏa yêu liên mang cho hắn gặp gỡ. Ban đầu ở năm cửa sơ thí, hấp thu toàn bộ hỏa linh lực cho nên hiện tại linh hỏa hắn có thể khống chế tuyệt đối là phi thường cường đại. Thiên phú hỏa thuộc tính, đối với một đan sư mà nói, là phi thường trọng yếu. Những đan sư cường đại kia, đầu tiên phải là cao thủ khống hỏa, phải là thiên tài hỏa thuộc tính. Nếu như không có thiên phú hỏa thuộc tính cường đại, muốn trở thành một đan sư hợp cách đây tuyệt đối là không tưởng. Đương nhiên, đối với luyện đan chi đạo mà nói, thiên phú tốt nhất vẫn là loại thuộc tính toàn diện. Ví dụ như tiên thiên thân thể của Long Cư Tuyết, trời sinh có được ngũ hành thiên phú, loại người này, mặc kệ làm cái gì, mặc kệ học cái gì, cũng sẽ nhanh hơn người khác, làm tốt hơn người khác. Luyện đan chi đạo cũng giống như thế, luyện đan cuối cùng là lực khống chế đối với ngũ hành, hỏa thuộc tính chỉ là một loại động lực. Đan dược là thành phẩm, mà linh dược thì tự nhiên mà sinh, chưa có tạo hình. Linh dược có trời sinh thiên dưỡng, cũng có hậu thiên đào tạo, thuộc tính công năng chỉ có một. Mà đan dược là đem các loại linh dược chỉ có một thuộc tính tổ hợp cùng một chỗ, hình thành hiệu quả càng cường đại hơn, cái này là huyền bí của luyện đan chi đạo. Cho nên cuối cùng mà nói, đan đạo và võ đạo là nhất mạch tương thừa. Một trận trăm thông, đương nhiên, loại người như Long Cư Tuyết, nàng trời sinh cao ngạo, say mê võ đạo tự nhiên khinh thường đi làm luyện đan sư. Tuy luyện đan sư được người tôn trọng, nhưng nếu không có vũ lực cường đại bảo đảm, cuối cùng chỉ có thể khiến người tôn trọng mà không thể để cho người kính sợ. Long Cư Tuyết ưa thích là loại cao cao tại thượng, bị vạn người kính ngưỡng, bị vạn người kính sợ. Nàng ưa thích cảm giác chúng sinh ở dưới chân ta, hết thảy đều ở trong tay. Đương nhiên, cái này cũng không chỉ có Long Cư Tuyết, đại bộ phận người say mê võ đạo truy cầu đều là võ đạo đỉnh phong, đều là cảm giác người trên người kia. Những thứ này, không phải một luyện đan sư đơn thuần có thể đạt tới. Dùng kiếp trước của Giang Trần mà nói, danh vọng đan dược nổi tiếng chư thiên. Thế nhưng mà cái này không để hắn có đủ uy tín chấn nhiếp chư thiên vị diện. Bởi vì, hắn không có lực lượng tuyệt đối. Giang Trần lẳng lặng nhìn qua lò đan, tập trung tinh thần. Một khi tiến vào trạng thái luyện đan, Giang Trần tâm như mặt nước phẳng lặng thoáng cái đã tìm được cảm giác kiếp trước. Thời gian, từng phút từng giây đi qua, bên ngoài đại sảnh xin nhiệm vụ, người hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày xong, cũng đều nhao nhao tụ tập đến, hiển nhiên tin tức có người xin nhiệm vụ ngũ cấp đã truyền bá ra ngoài rồi. Thiên linh khu có 100 người, ngoại trừ những cường giả tự tiếc thân phận kia cơ hồ đến hơn phân nửa, trong đại sảnh tụ tập 40-50 người. Cả đám châu đầu ghé tai, thảo luận lấy yêu nghiệt thế tục kia. Mà Thang Hồng thừa dịp trong khoảng thời gian này, thành thành thật thật hoàn thành một nhiệm vụ nhất cấp rất nhanh liền đi ra. Hiện tại hắn cũng vô cùng nóng vội, nhiệm vụ ngũ cấp cái này là lần đầu tiên xuất hiện a. Tuy Thang Hồng rất có lòng tin đối với lão đại mới nhận thức của mình thế nhưng mà trước khi Giang Trần ra trong lòng Thang Hồng vẫn vô cùng xoắn xuýt. Nếu khiêu, góc truyện audio.com, chiến thành công tuyệt đối sẽ oanh động, đủ khiến những thiên tài cao nhất kia khiếp sợ. Cho nên, Thang Hồng phi thường chờ mong loại hình ảnh này xuất hiện. Lão đại, ngươi ngàn vạn lần phải thành công. Lão Thang ta khó được bội phục một người, ta hy vọng ngươi chiến thắng trở về, đánh mặt những cái gọi là thiên tài kia. Trong nội tâm Thang Hồng lo lắng, lại tràn đầy chờ mong. Bởi vì Thang Hồng hắn ngẫu nhiên sẽ ở trên người những thiên tài đỉnh cấp kia ăn thiệt thòi, cho nên, hắn đặc biệt hy vọng, có một người càng nghịch thiên, hào hào hành hạ những cái gọi là thiên tài kia thoáng một phát. Cũng không phải Thang Hồng ghen ghét những người kia, mà là hắn không quen nhìn những người kia diễn xuất. Những người xem náo nhiệt này, ở thiên linh khu cơ bản đều bài danh trung hạ du. Thang Hồng nhìn quanh thoáng một phát, phát hiện bài danh trước 20 căn bản không có một cái tới. Hắc hắc những người kia, nguyên một đám mắt cao hơn đầu, cho dù trong nội tâm hiếu kỳ muốn chết, sợ cũng sẽ không tự mình đến a. Bất quá bọn hắn tới hay không cũng không sao, chỉ cần lão đại hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn nhất định sẽ nhận được tin tức trước tiên. Ha ha ha, không biết bọn hắn có đứng ngồi không yên hay không? Theo thời gian trôi qua, lại có không ít người lục tục đi vào. Kể cả bảo thủ tông Thiết Đạt Chí, vậy mà cũng ngăn không nổi hấp dẫn, tự mình chạy tới. Nhìn thấy Thang Hồng, biểu lộ của Thiết Đạt Chí biến đổi. Bất quá bị Thang Hồng trừng mắt liền thức thời không có đi lên chào hỏi, trong nội tâm đối với Thang Hồng là tràn ngập oán niệm. Tên ngu xuẩn này, đùi đệ tử dòng chính Thiết gia như ta không ôm, lại đi nhận một tiểu tử thế tục làm lão đại, đầu óc tiểu tử này thật đúng là không phải ngu bình thường. Mà sau khi Thiết Đạt Chí đi vào, đằng sau lại vào một người. Người này dáng cao to, mặc áo gai mộc mạc mục như thần tinh, hai mắt tầm đó lộ ra cảm giác thâm thúy, khí độ hơi có chút đau khổ cho người một loại cảm giác như khổ hạnh tăng. Người này, thình lình là nhị đệ tử Sở Tinh Hán của Thủy Nguyệt Đại Sư. Sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ cũng nghe nói chuyện phát sinh nơi đây. Trong lòng cũng hơi có chút kinh ngạc muốn đến xem tình huống như thế nào. Bình tĩnh mà xem xét tuy Giang Trần ở địa linh khô cùng Thủy Nguyệt Đại Sư thế như thủy hỏa. Nhưng mà sức phán đoán của Sở Tinh Hán một mực đều đi theo cảm giác của mình, không có bị nhân tố tình cảm ảnh hưởng. Theo đạo lý, hắn là môn hạ của Thủy Nguyệt Đại Sư, có lẽ rất hận Giang Trần mới đúng. Thế nhưng mà từ sâu trong nội tâm Sở Tinh Hán, lại không có chán ghét Giang Trần. Lần đầu tiên Sở Tinh Hán ở nhị độ quan chứng kiến Giang Trần, liền cảm thấy thiếu niên này rất vừa mắt. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì hắn không cường thế chém giết Giang Trần, mà lựa chọn mang Giang Trần về tông môn. Trái lại, trong lòng của hắn đối với Long Cư Tuyết, lại cảm thấy không vừa mắt chút nào, thậm chí ấn tượng rất kém. Nhớ tới tiền căn hậu quả, Sở Tinh Hán cũng biết sư tôn Thủy Nguyệt Đại Sư chèn ép thiên tài thế tục này, hơn phân nửa là bởi vì hoài nghi đối phương là Giang Trần. Ngọn nguồn ân ân oán oán, đều vì Long Cư Tuyết. Sư tôn vì Long Cư Tuyết mà trở mặt với Giang Trần, ý niệm đầu tiên trong lòng Sở Tinh Hán là không lẫn vào. Hắn không muốn bởi vì sự tình của Long Cư Tuyết lại lẫn vào tranh đấu nhàm chán lần nữa. Hắn tham dự qua một lần, lần kia hắn cứu được. gocchuyenaudio.com Long Cư Tuyết, thế nhưng mà Long Cư Tuyết lại không nhận nhân tình của hắn. Cái này để cho Sở Tinh Hán tinh tường nhận thức ra, đây là một nữ nhân không đáng vì nàng mà làm chuyện gì. Cách chương.